Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay mùng 7 tháng 4, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc về đề tài và giai thoại trong Kinh Thánh về sự loạn luân. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài. Xin ơn hoán cải. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho trường Thánh Carlo ở Milano sáng hôm qua mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ việc vuông trồng một nền văn hóa cởi mở, tôn trọng đặc tính đời lành mạnh của nhà nước và tránh những thái độ cực đoan, thủ cựu. Hiện diện trong buổi tiếp kiến tại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, có 2.600 người gồm ban giám đốc, các vị giảng huấn, các phụ huynh và học sinh của trường Thánh Carlo ở thành phố Milano. Đây là một trường tư thục công giáo tiểu và trung học nổi tiếng được thành lập cách đây 150 năm. Một học sinh nổi bật xuất thân từ trường này là Aquilerati, sau này là chân phước giáo hoàng Pio IX. Ngài đậu tú tài hạng ưu tại đây niên khóa 1874-75. Một học sinh khác 15 tuổi tại đây tên là Carlos Acutis, cũng mới được Đức Thánh Cha Francisco cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng ngày 5 tháng 7 năm ngoái, 2018. Buổi tiếp kiến có hình thức như là một cuộc đối thoại. Đức Thánh Cha trả lời một số câu hỏi do các học sinh, giáo sư và phụ huynh nêu lên. Trong một câu trả lời, Đức Thánh Cha cổ võ việc xây dựng một nền văn hóa cởi mở, đối thoại với tha nhân. Và để được như vậy, trước tiên cần ý thức về bản thân, về căn tính của mình, thay vì thái độ dửng dưng, duy tương đối, quên mình là ai, loại bỏ mọi xác tín chắc chắn. Đức Thánh Cha nói, môn đệ của Chúa Giêsu là người luôn cố gắng để đi gặp gỡ tha nhân, trao tặng sự đón tiếp, đối thoại với bất kỳ ai, làm chứng về kinh nghiệm sống của mình được thay đổi nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng là lòng thương xót. Bởi vì một cuộc sống được biến đổi thì chắc chắn sẽ lan sang người khác.
Về tương quan đúng đắn của tín hữu đối với nhà nước, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng các tín hữu Kitô không muốn một nhà nước Kitô giáo, nhưng muốn một nhà nước có đặc tính đời đúng đắn. Trong đó, tất cả các công dân có thể cảm thấy mình được đại diện, bất luận mình thuộc tín ngưỡng, luân lý, đạo đức hoặc văn hóa nào. Đặc tính đời phải đúng đắn, chứ không phải là chủ thuyết duy đời ý thức hệ, loại trừ những lập trường khác. Trái lại, có tinh thần tôn trọng và trung lập trong thái độ tích cực. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chính vì thế các tín hữu Kitô cần cảnh giác để trong cộng đoàn của họ không có những lệch lạc bảo thủ cực đoan, duy căn và phe phái. Đặc tính đời là một cơ hội giúp các tín hữu Kitô hiện diện mà không kiêu kỳ và cũng chẳng có mặc cảm tự ti trong lĩnh vực văn hóa, trong việc đối chiếu luân lý đạo đức, trong các sáng kiến liên đới. Niềm tin nơi Chúa Kitô không chạy trốn nhưng ở trong lịch sử, soi sáng hoạt động của tín hữu nhưng không tạo nên những chủ trương giải phóng thế tục hoặc những ảo tưởng ý thức hệ. Vấn đề ở đây là làm chứng về các giá trị của văn hóa Kitô mà không có thái độ tuyên truyền tiêu dụ. Trái lại, mở ra những con đường với những lối diễn tả văn hóa và tôn giáo khác, không có những tước hiệu đặc ân, không tìm kiếm những chủ trương báo quyền.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 25 vị đại diện của Trung tâm Truyền giáo Francisco ở Đức và Ngài ca ngợi các hoạt động bác ái của trung tâm này. Trung tâm Truyền giáo của dòng Francisco do cha Andreas Müller thành lập cách đây 50 năm tại giáo xứ Oldenburg thuộc thành phố Bonn, nhắm giúp đỡ những người túng thiếu và những người bị gạt sang bên lề xã hội, để họ có thể đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trung tâm đã tài trợ nhiều dự án bác ái, phát triển và giáo dục do các tu sĩ nam nữ dòng Francisco đảm trách tại Á Châu, Phi Châu, Mỹ Latin, Úc Châu, Trung Đông và Đông Âu. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến này theo gương của Thánh Francisco Assisi, người đã muốn sống nghèo và để cho mình được tình trạng nghèo khổ của con người đánh động, Nhờ đó, thánh nhân đã tìm được an bình trong Chúa Kitô và trở thành người sống hồng ân của Chúa Quan Phòng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong tinh thần ấy, trung tâm truyền giáo của anh chị em với nguồn gốc khiêm hạ đã có thể tạo ra một mạng lưới bác ái, liên đới và huynh đệ trên thế giới. Ám chỉ tới tình trạng tại Đức hiện nay có nhiều thành phần đang kêu gọi cải tổ giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, sự canh tân chỉ xảy ra nhờ lắng nghe lời Chúa, để Chúa biến đổi chúng ta và tiếp tục làm điều thiện với Chúa. Đứng trước những thách đố hiện nay, chúng ta phải dấn thân hơn nữa để có một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. Trung tâm của anh chị em có thể tiếp tục mang lại một sự đóng góp quý giá, nhất là bằng cuộc sống chứng tá và đức tin của anh chị em.
Vatican. Sáng ngày 5 tháng 4, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã gặp một nhóm 50 người dấn thân với nhiều danh nghĩa khác nhau, chống lại việc coi đồng tính luyến ái là một tội ác. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong một cuộc gặp gỡ khoảng một tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh đã nhận được một tập nghiên cứu về sự kết án những quan hệ đồng tính luyến ái trong vùng Caribe ở Nam Mỹ. Trong lời chào phái đoàn, Đức Hồng Y Parolin đã tái khẳng định lập trường của giáo hội công giáo bên vực phẩm giá của mỗi người và chống lại mọi hình thức bạo lực. Sau khi nghe những lời trình bày của một số người tham dự cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cam kết với họ là sẽ thông báo cho Đức Thánh Cha về nội dung cuộc nghiên cứu mà họ đã trao cho Ngài. Hôm trước đó, mùng 4 tháng 4, quyền giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã cực lực cải chính tin của một vài cơ quan truyền thông cho rằng Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn lịch sử về đồng tính luyến ái. Tin này cũng được một nhà xã hội học người Pháp Frédéric Martin, một người đồng tính luyến ái và bênh vực lối sống này, phổ biến qua một số điệp ngắn cho rằng trong diễn văn lịch sử ấy, Đức Giáo Hoàng sẽ tuyên bố các hành vi đồng tính luyến ái không phải là điều xấu nữa. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng những hành vi đồng tính luyến ái tự nội tại là xấu, nhưng phải tôn trọng nhân phẩm của họ và không được phép có những thái độ kỵ thị hoặc bạo lực chống lại họ.
Vatican, Đức Tổng giáo mục Sarsic Luna, đồng tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết, phúc trình về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em ở Chile sẽ không được trao cho các quan chức công lý tại nước này. Đức cha Sarsic Luna cũng là tổng giáo mục giáo phận Manta, đã được Đức Thánh Cha ủy thác nhiệm vụ điều tra về những vụ lạm dụng ở Chile hồi tháng 2 năm 2018 và về các biện pháp của giáo hội địa phương xử lý những vụ này. Ngày 20 tháng 3 cùng năm ngoái, Ngài đã đệ trình cho Đức Thánh Cha một phúc trình dài 2.300 trang. Đến ngày 1 tháng 8 năm ngoái, các nhà chức trách công lý Chile đã thỉnh cầu Tòa Thánh trao cho họ phúc trình vừa nói, nhưng không được đáp ứng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Encuentro gặp gỡ, phổ biến trên trang mạng của giáo phận Santiago de Chile ngày 5 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giáo mục Cicluna cho biết, sở dĩ Tòa Thánh không trao tập phúc trình cho các pháp quan Chile vì muốn tôn trọng ý muốn của những người được thẩm vấn. Đức Tổng giáo mục nói, tài liệu và chứng từ nhận được từ nhiều người tin tưởng nơi tôi cho thấy những thông tin ấy nhắm trực tiếp gửi Đức Thánh Cha. Đó là ý hướng và ước muốn rõ ràng của họ. Tôi xác tín rằng Đức Thánh Cha sẽ tôn trọng ý muốn của những người tín nhiệm nơi Ngài.
Đằng khác, Bộ Giáo lý Đức Tin thường không có quan hệ trực tiếp với các cơ quan điều tra dân sự. Đối với những lời thỉnh cầu thông tin như trường hợp các cơ quan của Chile, Bộ Tư pháp của quốc gia liên hệ phải liên hệ trước với Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Hồi tháng 8 năm ngoái, ý thức rằng Tòa Thánh không có nhiệm vụ phải trao phúc trình. Ông Lamberto Tristemas, phát ngôn viên tối cao Pháp viện Chile, đã bày tỏ mong ước nhận được những trích lục của tập phúc trình. Chile là một trong những giáo hội bị khủng hoảng nặng vì vấn đề lạm dụng tính dục và việc xử lý những vụ này. Đức Tổng giám mục Celestino Abos Braco, dòng Francisco, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản tông tòa giáo phận thủ đô Santiago de Chile. Sau khi Đức Hồng Y Ricardo Ezzati từ chức, sẽ đến Roma trong những ngày tới đây để gặp Đức Thánh Cha. Xin Ngài giúp những hướng đi để đối phó với cuộc khủng hoảng đang làm rúng động giáo hội tại Chile.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài, các trường hợp phân chia, sáp nhập và chấm dứt pháp nhân.
Thưa quý thính giả, nội dung bài giáo luật hôm nay chúng ta nói về những đặc điểm cuối cùng của pháp nhân công và pháp nhân tư. Chúng ta sẽ nói về việc phân chia, xác nhập và trường hợp chấm dứt một pháp nhân. Nhưng trước hết cũng xin nhắc lại một số điểm chính liên quan đến pháp nhân. Từ điều 113 đến 123 của Bộ Giáo luật quy định các quyền và nghĩa vụ dành cho pháp nhân. Các pháp nhân được xem xét song song với các thể nhân. Pháp nhân xuất hiện do một hành vi pháp lý và chấm dứt từ một hành vi pháp lý khác. Cách thức mà những pháp nhân này chấm dứt cho thấy bản chất pháp lý của nó không phụ thuộc vào ý chí của cá nhân, mà phụ thuộc vào một quy định của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền. Điều 115 cho chúng ta biết những yếu tố chính của pháp nhân. Khoản 1. Các pháp nhân trong giáo hội là những tập hợp nhân sự hoặc là những tập hợp sự vật. Khoản 2. Một tập hợp nhân sự có thể được thiết lập khi có ít nhất là 3 người. Tập hợp đó có tính cách hiệp đoàn. Nếu các thành viên ấn định hoạt động của tập hợp bằng cách đồng tham gia vào việc quyết định chung, dù đồng quyền hay không, chiếu theo quy tắc của luật và của các quy chế, nếu không thì tập hợp đó không có tính cách hiệp đoàn. Khoản 3. Tập hợp sự vật hay quỹ tự trị, gồm những tài sản hay sự vật, hoặc tinh thần hoặc vật chất, chiếu theo quy tắc của luật và của các quy chế, được một hoặc nhiều thể nhân hoặc một hiệp đoàn quản trị. Một điều chúng ta cần lưu ý, giáo hội công giáo và tông tòa là các pháp nhân, nhưng hai thực thể này không giống như các pháp nhân khác. Tư cách pháp nhân của giáo hội công giáo và tông tòa không được tạo dựng do ý muốn của con người, mà do chính ý định của Thiên Chúa. Do đó, giáo hội không phụ thuộc vào bất kỳ thực thể nào. Giáo hội có được phẩm cách do sự tồn tại, luật bẩm sinh và bởi bản chất của chính nó. Tư cách của giáo hội là ngoại lệ. Các pháp nhân xuất hiện trong giáo hội qua việc trao tư cách này về phía cơ quan tương ứng được quy định ở khoản 3 điều 114. Đó là hành vi công nhận, thiết lập, xác định sự ra đời của pháp nhân. Pháp nhân có thể được định nghĩa như một thực thể pháp lý chính thức thông qua một sắc lệnh được luật hoặc nhà chức trách có thẩm quyền thiết lập, như một chủ thể của các quyền và nghĩa vụ, với một mục đích cho giáo hội. Mục đích này vượt lên trên các mục đích của các cá nhân và độc lập từ các cá nhân. Pháp nhân công được định nghĩa là do nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội thiết lập, nhân danh giáo hội, chu toàn nhiệm vụ riêng, trong giới hạn được thiết lập vì lợi ích công cộng. Pháp nhân tư được định nghĩa theo nghĩa là không phải là pháp nhân công.
Việc sáp nhập của các pháp nhân. Điều 121 quy định, nếu nhiều tập hợp nhân sự hoặc sự vật là pháp nhân công sáp nhập lại thành một tập hợp, cũng có tư cách pháp nhân, thì pháp nhân mới này sẽ được thừa hưởng những của cải và những quyền lợi thuộc sản nghiệp riêng của các pháp nhân trước, cũng như đảm nhận những nghĩa vụ mà các pháp nhân trước đã gánh chịu, nhưng phải tôn trọng ý muốn của những người sáng lập và của những người dân cúng, cũng như những quyền lợi thủ đắc, nhất là trong việc sử dụng của cải và chu toàn các nghĩa vụ. Theo quy định của Điều 121, thì đây là trường hợp các cá nhân công hợp nhất thành một pháp nhân mới. Như vậy, một chủ thể pháp lý mới được thành lập, cùng với việc kèm theo các quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các pháp nhân trước. Do đó, cần phân biệt việc xóa bỏ và thành lập pháp nhân mới. Những hành vi này thuộc về cơ quan có thẩm quyền của giáo hội. Cần lưu ý, chúng ta đang nói về các pháp nhân công. Phân chia các pháp nhân. Điều 122 quy định. Nếu một tập hợp có tư cách pháp nhân công được phân chia thế nào để sáp nhập một phần của tập hợp ấy và một pháp nhân khác, hoặc để thành lập một pháp nhân công biệt lập từ phần được phân chia ra, thì nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội có quyền phân chia, nhưng trước hết phải tôn trọng cả ý muốn của những người sáng lập và dân cúng, cả những quyền lợi thủ đắc, cũng như những quy chế đã được chuẩn nhận, đồng thời phải đích thân hay nhờ người thi hành lo liệu. do việc phân chia, một pháp nhân công mới được sinh ra. Trong trường hợp này, pháp nhân công mới tuân thủ tất cả các quy tắc trong việc tạo dựng các pháp nhân công. Điều luật xem xét hai giả thuyết, phần được chia. Một pháp nhân cấp dưới được sinh ra, ví dụ phân chia các tỉnh của một hội dòng. Hoặc trường hợp khác, đó là từ sự phân chia phát sinh một pháp nhân bình đẳng, ví dụ sự phân chia của một giáo xứ quá rộng lớn. Một vấn đề quan trọng, sự phân chia tài sản liên quan đến cơ quan có thẩm quyền. Nó có thể tiến hành cách cá nhân hoặc thông qua một người được ủy quyền cho việc này, một người điều hành. Việc phân chia tài sản phải theo sự công bằng, trung thực. Điều này liên quan đến một kiến thức thấu đáo về các giá trị của tài sản và việc cung cấp các nguyên tắc trong vấn đề này. Nguyên tắc hướng dẫn về tài sản. Trước hết chúng ta phải tuân thủ ý chí của các nhà tài trợ và dân tặng, các quyền thủ đắc và các quy tắc áp dụng. Đối với tài sản có thể chia, cần có sự cân xứng, công bằng. Đối với tài sản không thể phân chia, chúng phải được sử dụng chung với tỷ lệ thích hợp.
Thời gian tồn tại của pháp nhân. Điều 120, khoản 1. Pháp nhân tự bản chất là vĩnh viễn. Tuy nhiên, pháp nhân cũng chấm dứt nếu bị nhà chức trách có thẩm quyền chính thức bãi bỏ hoặc đã ngưng hoạt động từ 100 năm. Pháp nhân tư cũng chấm dứt nếu chính hiệp hội bị giải thể chiếu theo quy chế hoặc nếu theo sự phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền, chính quỹ cũng không còn nữa chiếu theo quy chế. Khoản 2. Nếu số thành viên của pháp nhân có tính cách hiệp đoàn chỉ còn một người và nếu tập hợp nhân sự chiếu theo quy chế vẫn không chấm dứt, thì việc sử dụng mọi quyền của tập hợp thuộc về thành viên ấy. Điều 120 thiết lập các nguyên tắc khác nhau. Đầu tiên, đó là pháp nhân tự bản chất là vĩnh viễn. Đối tượng của các quyền và nghĩa vụ là pháp nhân chứ không phải là thể nhân điều hành pháp nhân đó. Nó có tính vượt thời gian so với các thành phần tạo nên nó. Nếu đã có việc thiết lập một lần, thì nó không có giới hạn thời gian. Tuy nhiên, pháp nhân không phải là vĩnh viễn và có thể kết thúc. Chấm dứt. Pháp nhân công chấm dứt khi nhà chức trách có thẩm quyền bãi bỏ. Việc bãi bỏ phải được thực hiện theo luật, ví dụ như phải có nguyên nhân quan trọng hoặc theo khoản 2 điều 515 quy định. Trường hợp giám mục giáo phận giải thể một giáo xứ thì phải tham khảo ý kiến của hội đồng linh mục trước. Việc chấm dứt phải được thể hiện bằng một sắc lệnh. Cơ quan có thẩm quyền đối với việc chấm dứt pháp nhân là cơ quan có thẩm quyền tạo dựng nó. Việc chấm dứt của một hội dòng do giám mục giáo phận, nếu hội dòng thuộc dòng giáo phận, và đối với hội dòng thuộc giáo hoàng thì do tông tòa quyết định. Ngoài ra, pháp nhân công chấm dứt khi đã ngưng hoạt động 100 năm.
Việc sử dụng của cải và nghĩa vụ đối với giáo hội khi một pháp nhân công chấm dứt. Điều 123 quy định, tài sản của pháp nhân công là tài sản của giáo hội và bị chi phối các quy định của luật phổ quát. Theo luật phổ quát thì luôn luôn cần phải xem xét đến ý muốn của người thiết lập pháp nhân cũng như người dâng cúng tài sản cho pháp nhân công. Điều 123 phát biểu, khi một pháp nhân công chấm dứt, việc sử dụng của cải và những quyền lợi thuộc sản nghiệp cũng như những nghĩa vụ của pháp nhân đó phải được điều hành theo luật và các quy chế. Nếu luật và các quy chế không nói gì, thì những của cải, quyền lợi và nghĩa vụ ấy thuộc về pháp nhân trực tiếp cao hơn. Nhưng luôn luôn phải tôn trọng ý muốn của những người sáng lập hay dân cúng, cũng như những quyền lợi thủ đắc. Khi pháp nhân tư chấm dứt, việc sử dụng những của cải và nghĩa vụ phải được điều hành theo quy chế riêng. Của cải, quyền lợi và nghĩa vụ ngay lập tức thuộc về pháp nhân trực tiếp cao hơn, ngay cả khi pháp nhân chấm dứt. Đó là trong trường hợp nếu luật và các quy chế không nói gì. Như vậy, tài sản của giáo phận thuộc về tòa thánh, tài sản của giáo xứ thuộc về giáo phận. Việc chấm dứt pháp nhân tư cũng theo khoản 1 điều 120. Các trường hợp một pháp nhân tư chấm dứt đó là theo sự phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền. Chính quỹ cũng không còn nữa, chiếu theo quy chế. Ngoài ra nó còn bị chấm dứt do cơ quan có thẩm quyền và do nó không còn hoạt động trong 100 năm. Ngoài những cách này còn có sự giải thể bởi các thành viên. Phán quyết của cơ quan có thẩm quyền. Phương thức này chỉ liên quan đến các quỹ. Pháp nhân tư muốn chấm dứt theo sự phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền. Chính quỹ cũng không còn nữa theo quy chế của pháp nhân. Trong thực tế, việc mở rộng quỹ không chỉ đòi hỏi thực tế vật chất của việc chấm dứt hoạt động do thiếu của cải, vật liệu hoặc những điều khác, mà cả sự phán đoán của cơ quan có thẩm quyền cũng là cần thiết. Nếu điều này bị thiếu, chúng ta không thể nói về một quỹ không còn. Chúng ta cần phân biệt giữa việc chấm dứt hoạt động với việc tuyên bố của cơ quan có thẩm quyền. Phán quyết này phải được đưa ra qua sắc lệnh. Về tài sản, nơi tiếp nhận của cải theo quy định ở các quy chế của pháp nhân luôn luôn tôn trọng ý chí của các nhà tài trợ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Trần Phúc Nhạc giải đáp và giai thoại trong Kinh Thánh về sự loạn luân.
Thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến giai thoại trong Kinh Thánh Cựu Ước về vấn đề loạn luân. Thưa cha, mới đây trong diễn văn bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới về nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, Đức Thánh Cha Francisco đã chứng dẫn một nghiên cứu nghiêm túc. Theo đó, hồi năm 2012, chỉ có 2% các vụ lạm dụng được tố cáo, nhất là những lạm dụng trong lĩnh vực gia đình. Ước lượng từ 15 đến 20% các nạn nhân loạn dục trẻ em trong xã hội chúng ta. Chỉ có 50% các trẻ em bộc lộ sự lạm dụng đã chịu, và trong số những vụ ấy, chỉ có 15% thực sự được tố cáo. Chỉ có 5% sau cùng được xét xử. Vấn đề quan hệ tính dục sai trái trong gia đình đã có từ lâu, như trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Sáng Thế Ký, chương 19, câu 30-36, thuật lại chuyện hai người con gái ông Lót loạn luân với cha mình và mang thai. Thưa cha, vậy phải hiểu thế nào về giai thoại trên đây?
Câu chuyện trên đây được sách Sáng Thế kể lại sau khi thuật lại vụ Thiên Chúa phá hủy thành Sodoma và Gomorrah tội lỗi. Ông Lót là con trai của ông Haran, em trai của Abraham. Gia đình ông Lót được Thiên Thần Chúa cứu thoát khỏi Sodoma và chạy tới thành Soa. Vợ ông Lót không tuân lời dặn của Thiên Thần, quay lại đằng sau, nhìn thành Sodoma và Gomorrah, nên bị hóa thành cột muối. Ông Lót sống sót sau khi thoát khỏi sự trừng phạt của Chúa đối với thành Sodoma và ở một hang động với hai con gái. Ông Lót định cư trong hang núi ở Soa với hai người con gái sống sót. Người chị nói với em gái, cha chúng ta đã già và không có người đàn ông nào trong xứ này để giao hợp với chúng ta theo cách thông thường. Nào chúng ta hãy phục rượu cho ba rồi ngủ với ba. Như thế, từ cha chúng ta sẽ khơi lên một dòng dõi. Đêm hôm đó, cả hai phục rượu cho cha và người chị đến nằm cạnh cha mình. Ông không ý thức gì về lúc ngủ và lúc thức giấc. Hôm sau, người chị nói với em gái, đêm qua chị đã ngủ với ba, chúng ta hãy cho ba uống rượu đêm nay nữa, và em hãy ngủ với ba. Như thế, từ cha chúng ta sẽ khơi lên một dòng dõi. Họ cũng phục rượu cho cha đêm ấy, và người em gái cũng ngủ cạnh cha, ông không biết gì lúc ngủ cũng như lúc thức dậy. Hai người con gái ông Lót có thai từ cha mình. Người cha sinh ra một con trai và nàng đặt tên là Moab, đó là tổ phụ của dân Moabit ngày nay. Người em gái cũng sinh ra một con trai và đặt tên là Ben-Amin, là tổ phụ của người Bene-Ammon ngày nay.
Có giải thích chính thức nào của giáo quyền về giai thoại trên đây không, thưa cha?
Câu chuyện trên đây vẫn được dân tộc Moabit và Ammonit hãnh diện kể lại để chứng tỏ mình thuộc dòng dõi ông Lót, bà con với tổ phụ Abraham. Có nhiều giải thích khác nhau về câu chuyện trên đây. Một sự tích có thể gây gương mù gương xấu đối với tâm thức con người ngày nay. đối với một dân tộc bán khai, hai người con gái của ông Lot chẳng những không bị coi là loạn luân hoặc là làm điều đồi bại, nhưng họ còn có thể được coi như nữ anh hùng, vì trong hoàn cảnh không còn hy vọng nữa, họ đã tìm được cách thức để duy trì dòng dõi của cha mình và tạo nên hai dân tộc Moabit và Ammonit. Ông Lot bị phục rượu say nên không biết gì. Mọi hành động do hai người con gái chủ động. Chú thích của sách Kinh Thánh Jerusalem ấn bản năm 1973, trang 49 và chú thích F ghi rằng, đoạn Kinh Thánh phụ chương này ghi lại một truyền thống của người Moabit và Ammonit hãnh diện về nguồn gốc của mình. Giống như bà Tama trong sách Sáng Thế đoạn 38, hai người con gái ông Lot không bị coi là vô luân. Tin vàn cả hai chỉ ưu tiên duy trì dòng dõi. Câu 31 trong đoạn Kinh Thánh này giả thiết rằng ông Lot và hai con gái là những người duy nhất sống sót trong thảm họa thành Sodoma và Gomorrah. Chúng ta biết rằng việc duy trì dòng dõi cũng là một quyền và là một nghĩa vụ hệ trọng trong cựu ước. Đó cũng là trường hợp bà Tama vợ ông Er và là con dâu trưởng của ông Juda. Theo luật Levira của Do Thái thời đó, khi chồng bà chết thì người em trai kế của chồng là ông Onan phải lấy chị dâu để nối rõ tông đường cho anh. Nhưng biết người con sinh ra sẽ không phải là của mình, nên Onan khi ăn ở với Tama đã để cho tinh rơi xuống đất, khiến cho anh mình không có người nối dõi. Onan bị Giave phạt chết. Judah không trao người con trai kế vị là Shela cho Tama và trả Tama về cho cha mẹ nàng. Về sau Tama giả dạng gái điếm để đánh lừa Judah và đã có con với ông để duy trì dòng dõi cho chồng. Khi nghe tin Tama có thai, Judah đòi thiêu sinh nàng, nhưng nàng đã trưng dẫn tang vật Judah đã trao cho nàng khi ăn ở với nàng. Thấy thế, Judah chẳng những không khiển trách hành động của Tama là loạn luân, nhưng nói rằng, Tama công chính hơn tôi. Thực vậy, tôi đã không trao cho nàng con trai Sheila của tôi. Tama đã đòi quyền mà Judah đã tước đoạt của bà, quyền được có người nối dõi tông đường cho chồng của mình.
Thưa cha, vậy có những giải thích nào của các chuyên gia Kinh Thánh về vụ hai người con gái ông Lot không?
Một số nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng không nên hiểu câu chuyện ông Lot và hai con gái như một sự kiện xảy ra thực ở trong lịch sử, nhưng đúng hơn đó là một truyền thuyết để giải thích nguồn gốc hai dân tộc Moabit và Ammonit. Thực vậy, câu chuyện chơi chữ dựa trên sự kiện chữ Moab có nghĩa là bởi cha, và Amon có nghĩa là con của họ hàng tôi. Hai dân tộc này được gọi là con cái ông Lot trong sách Đệ Nhị Luật và có họ hàng với dân Israel. Tình nghĩa họ hàng này được trưng dẫn như lý lẽ để Israel không lấn đất và tấn công đất của họ. Nói khác đi, chuyện ông Lot có pha trộn những yếu tố dân gian từ nhiều nguồn mạch khác nhau. Cũng có nhà chú giải khác nhận định rằng chuyện ông Lot và hai con gái có thể là do những người Israel tạo nên và kể lại để chế nhạo hai dân tộc Moabit và Ammonit sống bên kia sông Jordan. Lý do vì giữa Israel và hai dân tộc đó vẫn có sự cạnh tranh và đố kỵ nhau. Người Israel kể lại chuyện này để chứng tỏ người Moabit và Ammonit là dòng dõi loạn luân. Và thực tế là trong khi Israel coi loạn luân là tội nặng, thì tại hai dân tộc Moabit và Ammonit, loạn luân không phải là tội nặng. Điều chắc chắn là luật cựu ước nghiêm cấm loạn luân. Ví dụ sách Lê-vi, đoạn 18, từ câu 6 đến 18, cấm ăn ở với vợ của cha mình, em gái hoặc là chị mình, cháu gái nội hay là ngoại, cô hoặc là dì ruột, mợ hoặc là thím, vân vân. Người loạn luân và những người phạm các loại tội dâm dục khác bị phạt tử hình. Theo sách Lê-vi đoạn 18 câu 27, loạn luân là thói tục của những người xứ Canaan. Việc cấm đoán này không những liên hệ tới hôn nhân, nhưng cả những giao hợp ngoài hôn nhân nữa. Sách Sáng Thế đoạn 35 câu 22 cũng nói tới vụ loạn luân của Ruben lấy Bilha, vợ của cha mình, và bị nguyên rủa. Tuy nhiên, lệnh cấm hai anh em lấy nhau dường như không được biết tới trong lịch sử các tổ phụ, và ông Abraham và bà Sarah là hai anh em cùng cha khác mẹ với nhau. Trong Tân Ước, hôn nhân của một người với vợ của cha mình bị Thánh Phaolô coi như một sự đồi bại tình dục rất nặng. Kẻ có tội không những bị tuyệt thông nhưng còn bị nguyền rủa trọng thể, như thư thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 1 đến câu 5 đã nói tới. Tóm lại, cần ghi nhận hai điều này. Thứ nhất, loạn luân là điều bị Kinh Thánh cũng như giáo lý Công giáo nghiêm cấm. Thứ hai, tuy nhiên không nên nhìn sự tích hai người con gái ông Lót với cha mình dưới nhãn giới của xã hội ngày nay. Trái lại, cần phải để ý tới bối cảnh bán khai của xã hội thời đó, cũng như tầm quan trọng của nghĩa vụ duy trì dòng dõi theo quan niệm của các dân tộc thời Cựu Ước.
Vậy, luân lý và giáo luật hiện hành của giáo hội nói gì về vấn đề loạn luân, thưa cha?
Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo cũng nói qua về vấn đề này. Trong đoạn số 2388 có quy định rằng loạn luân hệ tại những quan hệ thân mật giữa những người họ máu hoặc là họ thông gia ở một cấp độ ngăn cản hôn phối giữa họ với nhau. Và sách giáo lý nhắc lại giáo huấn của Thánh Phaolô lên án người loạn luân ở thành Cô-rinh-tô như vừa nói trên đây. Sách giáo lý cũng nói rộng hơn và dạy rằng người ta có thể liên kết với nạn loạn luân những vụ lạm dụng tính dục do một người lớn đối với một trẻ em hoặc thiếu niên được ủy thác cho họ coi sóc. Trong trường hợp ấy, tội này cũng là một gương mù gương xấu làm thương tổn tới sự toàn vẹn thể lý và tâm lý của những người trẻ. Họ sẽ mang vết tích cả đời vì những vụ lạm dụng như thế, và đó cũng là một sự vi phạm trách nhiệm giáo dục. Giáo luật hiện hành số 1091 quy định rằng trong họ hàng dọc hay là trực hệ, hôn phối giữa tất cả thân thuộc, dù chính thức hay là tự nhiên, đều là vô hiệu. Và trong họ hàng ngang, tức là họ bằng hệ đó, hôn phối vô hiệu đến cấp thứ tư. Nghĩa là không bao giờ kết hôn giữa cha mẹ với con cái, ông bà với cháu chắt của mình, hoặc là anh chị em ruột, chú bác cậu với cháu ruột. Vì như vậy mới có ba cấp mà thôi. Luật cấm kết hôn cho tới cấp thứ tư nghĩa là anh em, con chú, con bác, đôi con dì, con cô, con cậu không thể kết hôn, tuy rằng những vụ này có thể xin chuẩn trước được. Và khoản số 1092 nói thêm rằng hôn thuộc hay là họ kết hôn theo trực hệ dù ở cấp bậc nào đi nữa cũng tiêu hủy hôn phối, nghĩa là không thể kết hôn giữa con dâu với bố chồng, hoặc là con rể với mẹ vợ, hoặc là cháu dâu cháu rể với ông bà phía bên chồng. Còn về những vụ lạm dụng tính dục hoặc là loạn luân trong gia đình, hoặc là đối với những người trẻ, càng ngày xã hội hiện nay càng lên án những hành động đó, và giáo luật hiện hành phạt rất nặng những thủ phạm đó nếu là giáo sĩ, và dành quyền xét xử cho tòa thánh, cụ thể là Bộ Giáo lý Đức tin. Và thái độ của giáo hội ngày càng tỏ ra nghiêm khắc đối với những tội ác này.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Xin ơn hoán cải.
Bạn thân mến, cuộc đời ai cũng có những lúc lầm lỡ. Nhiều khi sai lầm nối tiếp sai lầm khiến người ta không dám nghĩ mình có thể làm lại từ đầu. Có những cuộc đời mãi bị chôn vùi trong những sai lầm ấy. Có những cuộc đời được đỡ nâng và được mời gọi trở về bởi vì họ gặp được Thầy Giê-xu. Lê-vi là một người thu thuế, ông bị thiên hạ ghét bỏ. Nhưng một ngày kia, Thầy Giê-xu đến và gọi ông theo người. Ông ở tiệc tại nhà mình cùng với Thầy Giê-xu và những người thu thuế khác. Thấy thế, những người Pha-ri-siêu chất vấn các môn đệ của người: sao thầy của các anh lại ăn uống với những người tội lỗi? Họ thấy chướng tai gai mắt vì một thầy dạy lại ngồi chung bàn với phường tội lỗi, với đám thu thuế. Thầy Giê-xu không ngại tiến đến với những người bị thiên hạ, bị truyền thông cho là kẻ có tội. Người ta bàn tán nhiều về những người ấy bởi họ đã từng có những sai lỗi trong đời. Họ là những người bị ghét bỏ trong xã hội bởi họ làm nghề thu thuế, cái nghề kiếm ra tiền nhờ làm việc cho những người đang thống trị dân tộc mình.
Giả dù với những người bị dân chúng ghét bỏ, Thầy Giê-xu không sợ tổn hại thanh danh sao? Người làm thế là bởi Thiên Chúa là Thiên Chúa của niềm vui và hy vọng. Trên trời vui mừng biết mấy nếu một người ăn năn sám hối hơn là 99 người khác không cần sám hối ăn năn. Thật ra, người ta hành động khác nhau cũng bởi cái nhìn khác nhau. Có người thích nhìn đời qua khung cửa sổ để đánh giá và bàn tán, có người lại tiến đến và phục vụ đời. Có người chọn lối nhìn tấm khung người khác trong sai lầm của họ, có người tìm cho mình lối tiếp cận để đỡ nâng và mời gọi hoán cải. Khi đánh giá và mô tả một ai đó, người ta thường dùng tính từ. Cuộc đời thường dán cho nhau những cái nhãn, cái mác bằng những tính từ ấy. Những cái nhãn ấy không chỉ gắn với quá khứ của một con người, nhưng còn báo trước cả hiện tại và tương lai. Bởi lẽ một khi được dán mác, dường như người ta không có cơ hội để thay đổi. Dán nhãn cho người khác, rốt cuộc là vì điều gì nếu chẳng phải là để phân biệt? Người ta phân biệt người tốt và người xấu, người công chính và người tội lỗi. Dán nhãn cho nhau, người ta thường nghĩ đến cái mác hơn là tên của người ấy, nghĩ đến những đặc tính mình đặt cho người khác hơn là chính con người ấy, với niềm vui và đau khổ, với giấc mơ và hy vọng của họ. Rốt cuộc, thay vì xây những cây cầu, người ta thích tạo ra những bức tường, thay vì nâng đỡ, người ta đạp người khác xuống. Dán nhãn vì thế là một hình thức của loại trừ. Phủi tay loại bỏ người khác, những người tự cho mình là công chính, không còn muốn dính dáng đến những cuộc đời đau khổ kia. Người ta tin rằng, loại bỏ rồi, mọi rắc rối qua đi, và cuộc đời cũng vì thế công chính hơn. Một cuộc đời bị vứt vào sọt rác, và cuộc đời họ được thanh bình hơn. Ném đá tập thể luôn dễ hơn lao vào cứu một cuộc đời. Thay vì dùng sức mạnh và tài năng để cứu vớt đời, người ta dùng nó để bàn tán, để lên án và để khử trừ nhau. Còn Chúa Giê-xu, người đi theo một hướng khác. Người nhìn cuộc đời với con tim của lòng thương xót. Thiên Chúa nào có ruồng rẫy ai bao giờ, thậm chí Ngài còn chủ động tìm kiếm. Ông ta ngồi ăn uống chung với người thu thuế và tội lỗi. Đó hẳn là một lời tố cáo, một lời hạ giá danh dự của Thầy Giê-xu và các môn đệ. Nhưng đó là một tin vui cho tôi, bởi tôi là một kẻ tội lỗi, và tôi đến với người để được tha thứ, để được chữa lành và để ngồi cùng bàn với người. Nhưng những ai tự cho mình là những người không có tội, là những người công chính, người ấy hẳn không được ngồi cùng bàn với Thầy Giê-xu. Họ tự đánh mất vị trí và phần phúc của họ. Dường như những người thích phân biệt, thích coi mình là những người đạo đức, không biết mở tiệc ăn mừng, bởi con tim họ khép kín và cay đắng. Chúa Giê-xu bảo với Mát-thêu, chúng ta hãy mở tiệc tại nhà anh. Thầy Giê-xu tìm và gọi Mát-thêu, người gọi chính tên ông. Rồi từ Mát-thêu, người chung mâm với những người thu thuế và tội lỗi khác và tạo tương quan với họ. Cuộc hoán cải luôn là cuộc hoán cải của tương quan, mà để tạo tương quan, người ta cần một tiến trình. Tiến trình đầu tiên và quan trọng hơn cả hẳn là thấu cảm tâm tư của một người lỗi phạm muốn quay về. Đã nhiều lần, những người thu thuế muốn làm lại, thay đổi cuộc đời, nhưng những tiếng lầm bầm và lầm bầm như muốn cản bước chân của họ. Gánh nặng tội lỗi trong lòng chưa dứt, thì cái mác mà người khác gắn cho họ như muốn dìm họ xuống vũng bùn sâu. Họ ý thức về lỗi lầm của mình, nhưng dường như họ không có sức mạnh để vượt qua được tấn bi kịch của cuộc đời. Các môn đệ là những người mang trọng tội hơn cả. Họ phản bội, bán đứng, chạy trốn, bỏ thầy lại một mình trong cơn nguy khốn. Nhưng sau đó, họ trở nên những người thay đổi thế giới là bởi họ đã trông cậy vào tình yêu của Thiên Chúa. Thầy Giê-xu tìm từng người một và nhìn họ với lòng xót thương. Bài học quan trọng nhất mà Thầy Giê-xu đòi hỏi các môn đệ phải tin là lòng thương xót luôn mời gọi quay trở về. Một con người không chỉ đơn thuần là những cái nhãn, những tính từ mà người đời đặt ra cho họ. Có một điều gì khác vượt trên những gì người đời kết án họ. Bài học sau cùng Thầy Giê-xu dạy các môn đệ là phải nhận ra giá trị đích thật của họ nơi con tim của Thiên Chúa. Giá trị ấy hẳn không đo lường bằng tiền tài người ta đang sở hữu hay danh tiếng mà người ta có. Giá trị ấy đến từ một Thiên Chúa của niềm vui và thương xót. Đáp lại những lời càm ràm, những lời chỉ trích, những lời bàn tán, Thầy Giê-xu mời gọi, hãy vui với tôi, hãy mở tiệc ăn mừng. Mặc cho đời xì xào, tôi hướng tới những điều cao cả, đặt niềm tin nơi lòng thương xót của Thiên Chúa và tôi trở về. Tôi hướng lòng mình đến niềm vui và hy vọng mà người dọn sẵn cho tôi. tôi cũng có những người anh em khác, những người bạn còn đang bị tội lỗi đè nặng. Tôi để mình lắng nghe điều Thiên Chúa nói với tôi. Tôi phải làm gì để trở nên khí cụ của lòng thương xót và niềm vui? Lạy Chúa, xin cho con biết trở về với Chúa và trở nên khí cụ ca ngợi lòng thương xót và từ nhân của Chúa. Xin cho con được trở nên dòng suối trong để đem đến cho đời niềm vui và tình thương. Xin luôn ở với con và biến đổi con nên môn đệ của lòng thương xót. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho trường Thánh Cardinal ở Milano sáng hôm qua mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ việc vun trồng một nền văn hóa cởi mở, tôn trọng đặc tính đời lành mạnh của nhà nước và tránh những thái độ cực đoan thủ cựu. Vatican. Sáng hôm qua mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 25 vị đại diện của Trung tâm Truyền giáo Francisco ở Đức và Ngài ca ngợi các hoạt động bác ái của trung tâm này. Vatican. Sáng ngày mùng 5 tháng 4, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gặp một nhóm 50 người dấn thân với nhiều danh nghĩa khác nhau, chống lại việc coi đồng tính luyến ái là tội ác. Ngài tái khẳng định lập trường của giáo hội tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.